truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Tư ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp này, 10 tập thể, 35 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động và phục vụ Hội đồng Nhân dân.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng luôn chú trọng đến việc tổ chức hoạt động bổ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Vận dụng những bài học của Người vào việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mọi cử tri được đóng góp ý kiến và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện quyền lợi cho mình trong các cơ quan dân cử. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 12 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 14, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, đã khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 2 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp bất thường và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Thông qua 109 nghị quyết nhằm quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện 60 cuộc giám sát và 15 cuộc khảo sát với 75 nội dung được cử tri quan tâm. Tổ chức 149 cuộc tiếp xúc với trên 18.500 lượt cử tri để tiếp nhận trên 770 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đã được giải quyết. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp của thành phố trình bày các báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016 và đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ và các cấp, các ngành thành phố là thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đảm bảo thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Ngày bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương thực sự vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, xây dựng, triển khai chương trình hành động, các dự án, công trình trọng điểm, các đề án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020 để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá tổng quát về những kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới cần tiếp tục thực hiện.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 14 là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy vậy, theo luật tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân nhiệm vụ của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã phường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đảm bảo đúng yêu cầu hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
Nhân dịp này, 10 tập thể và 35 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động và phục vụ Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
Nhằm giúp người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, năm 2016, tỉnh Thái Nguyên triển khai chính sách hỗ trợ mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% giá trị các loại máy móc như máy băm cỏ, máy ép cỏ, rơm, máy chế biến thức ăn cho gia súc trong quy mô sản xuất nông hộ. Cụ thể, đối với máy chế biến thức ăn, mức độ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng một mô hình. Máy băm cỏ hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng một mô hình. Máy ép rơm cỏ hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một mô hình. Tổng số tiền hỗ trợ cho chính sách này là 650 triệu đồng. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao chất lượng giống vật nuôi, xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển trang trại và chăn nuôi nông hộ, phòng chống dịch bệnh. Với sự hỗ trợ này, tỉnh sẽ khuyến khích được nhiều hộ dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất chăn nuôi, góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngày 12 tháng 4, Hội người cao tuổi phường Trương Vương tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự đại hội có 78 đại biểu đại diện cho trên 800 hội viên trong toàn phường. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi phường đã nêu cao vai trò của tổ chức hội, làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi với những việc làm thiết thực như tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên đau ốm, giúp đỡ hội viên gặp rủi ro và gia đình hội viên gặp nhiều khó khăn, v.v. Phát động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế, phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hiện nay hội có 19 hội viên là bí thư chi bộ, 23 hội viên là tổ trưởng dân phố, 89 hội viên tham gia lãnh đạo các đoàn thể, câu lạc bộ. Với những thành tích đã đạt được, Hội người cao tuổi phường Trương Vương được Hội người cao tuổi thành phố, tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Năm 2011, hội được thành phố suy tôn là lá cờ đầu. Gần 90 cụ được Hội người cao tuổi tỉnh tặng danh hiệu tuổi cao gương sáng tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2010-2015. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 15 ông bà vào ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Hồng Thái được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trương Vương. Nói về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, ông Thái cho biết.
So với ban chấp hành khóa 5 thì ban chấp hành khóa 6 là tuổi đời trẻ hơn, có trình độ là năng lực, hầu hết là đại học và trung học. Với cái trình độ đó, tôi tin rằng ban chấp hành khóa tới sẽ hoạt động tốt hơn. Mục tiêu chính của đại hội này là cố gắng là làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi. Ở địa phương thì làm sao để các cụ, các bà xứng đáng là những cây cao bóng cả, làm nào để là cố gắng đưa cái hội người cao tuổi của mình là phường trung tâm, là đi lên và như vậy là có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quân tư dân cư và làm chỗ dựa của chính quyền, của đảng, của chính quyền địa phương.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn gửi các cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện, phòng lao động thương binh và xã hội thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố về rà soát xác minh thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, các cơ quan chuyên môn nói trên phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn, ban chỉ đạo xã, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xóm về quy trình, nội dung rà soát, xác minh, bổ sung thông tin trên mẫu số DK01DC, kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã phường nghiêm túc chỉ đạo, ban chỉ đạo kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của xã phường. Ủy ban Nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc lập danh sách, rà soát xác minh thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đến các xóm, tổ dân phố. Tổ chức giao nhận danh sách xác minh, bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế giữa Ủy ban Nhân dân phường, xã và bưu điện. chỉ đạo tổ trưởng dân phố, trưởng xóm chuyển biểu DK01DC tới hộ gia đình để rà soát, xác minh, bổ sung thông tin, đồng thời hướng dẫn chủ hộ căn cứ số hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, v.v. để thực hiện rà soát, xác minh lại thông tin tại biểu DK01DC. Trường hợp thông tin đầy đủ chính xác thì hộ gia đình ký xác nhận. Trường hợp thiếu chưa chính xác thì bổ sung chỉnh sửa và ký xác nhận. Phối hợp với công an phường xã đối chiếu với hồ sơ quản lý hộ tịch, hộ khẩu để cùng ký xác nhận trên biểu DK01DC. Đối chiếu danh sách hộ gia đình đã kê khai trên biểu DK01 với số hộ gia đình theo hồ sơ đang quản lý. Xác định hộ gia đình chưa kê khai để phát biểu DK01, để hộ gia đình kê khai và thu nộp về Ủy ban nhân dân phường xã. Ký xác nhận vào biên bản bàn giao biểu DK01DC sau khi đã được rà soát, xác minh vào biên bản bàn giao biểu DK01 kê khai bổ sung. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường phải hoàn thành việc rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 25 tháng 4 năm 2016. Việc thống kê đầy đủ chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Đảm bảo mỗi người dân đều được cấp một mã số định danh giúp việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tham gia được nhanh chóng, chính xác, tránh trùng lập. Việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được xem như cuộc tổng điều tra chi tiết. Thông qua đó có con số chính xác về tình hình tham gia bảo hiểm y tế của từng đối tượng, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân gắn với phát triển an sinh xã hội ở các địa phương. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc kê khai danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Các hộ gia đình cần nhận thức rõ quyền, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ kê khai danh sách các thành viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ thị của Chính phủ. Sau gần 2 tháng tích cực tham gia luyện tập, vừa qua đội tuyển USU Thái Nguyên gồm 15 vận động viên đã lên đường tham gia giải vô địch USU toàn quốc năm 2016 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải vô địch USU toàn quốc năm 2016 có gần 300 vận động viên đến từ 28 đoàn trong cả nước tham gia. Riêng đội tuyển Thái Nguyên có 15 vận động viên tham gia tranh tài ở cả hai nội dung USU tán thủ và USU tao lu. Trong đó nội dung USU tán thủ có 8 vận động viên, thi đấu ở 8 hạng cân và nội dung USU tao lu có 7 vận động viên tham gia. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên cho biết, USU là bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên nên tỉnh rất kỳ vọng vào đội tuyển đi thi lần này.
Thì ngay từ khi nhận được cái điều lệ của giải vô địch USU toàn quốc năm 2016, thì ban giám đốc cũng đã tổ chức triển khai cho các huấn luyện viên và vận động viên tổ chức tập luyện, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho chuyên môn để tham dự giải. Và với môn là môn thể thao thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự chuẩn bị rất là tốt của các thầy và trò. Thì chắc chắn rằng là với những cái thành tích nhiều năm qua của bộ môn USU đạt được thì giải năm nay cũng sẽ gặt hái nhiều thành công.
Thông qua giải, các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được tuyển chọn để tham gia các giải đấu quốc tế. Đối với đội tuyển Thái Nguyên, việc tham gia giải lần này sẽ là cơ hội cho các vận động viên trao đổi học tập và tích lũy kinh nghiệm để tham gia các giải quốc gia và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Giải vô địch USU toàn quốc năm 2016 diễn ra đến hết ngày 16 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đi vào hoạt động 2 năm nay, nhưng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng đến việc tổ chức hoạt động bổ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Được tham gia cùng các em học sinh khối 6 trong chương trình trải nghiệm về miền quê hương với tên gọi Bố ơi mình đi đâu thế, chúng tôi nhận thấy các em học sinh và phụ huynh tham gia chương trình rất hào hứng. Em Nguyễn Việt Anh, lớp 6A2 phấn khởi nói, tham gia hoạt động này em thấy có nhiều điều thú vị. Được cùng bố tham gia các nội dung thi như cùng chuẩn bị một bữa ăn, tham gia các trò chơi ném còn, bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan, v.v. Theo cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thanh, chủ nhiệm lớp 6A3, hoạt động này dành cho các lớp khối trung học cơ sở. Các lớp phối hợp với hội cha mẹ học sinh đứng ra tổ chức tại khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Hình thức tham gia thi gần giống kịch bản của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của Đài Truyền hình Việt Nam. Hoạt động này không những có tác dụng bổ trợ cho các giờ học sinh khóa, tạo không khí sảng khoái, gắn kết cho học sinh mà còn giúp cho tình cảm trong gia đình các em gắn bó hơn. Ngoài hoạt động trên, tùy theo điều kiện và độ tuổi của học sinh, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm khác như dâng hương và tham quan các di tích nằm trong quần thể khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo Re, an toàn khu Định Hóa, thăm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, lữ đoàn 382 quân khu 1 và các chương trình bước chân bộ đội Cụ Hồ, một ngày làm nông dân, v.v. Trao đổi cùng chúng tôi, cô giáo Lê Mỹ Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này toàn trường có 18 lớp, 610 học sinh. Thời gian đầu trường mới đi vào hoạt động, bản thân tôi cũng như các thầy cô giáo rất lo lắng vì học sinh vừa tuyển sinh từ các nơi về, giáo viên được điều chuyển đến. Làm thế nào để xây dựng trường là đơn vị đào tạo chất lượng cao của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng Sư phạm nhà trường, sự ủng hộ của cấp trên, các bậc phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội. Song trường có nhiều thuận lợi, đó là cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ cán bộ giáo viên đều là giáo viên dạy giỏi nhiều năm cấp thành phố, tỉnh. Để phát huy những lợi thế đã có, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, lồng ghép rất khoa học, hài hòa giữa chương trình chính khóa và ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy việc tham gia chương trình ngoại khóa với học sinh không phải là bắt buộc, nhưng các em học sinh và nhiều bậc phụ huynh luôn nhiệt tình tham gia. Được biết, không chỉ tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ cho quá trình học tập của học sinh, mà nhà trường còn mạnh dạn đưa các chương trình mới vào giảng dạy. Tuy là năm học thứ hai, song trường đã tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới đối với lớp 2, lớp 3 ở bậc tiểu học và lớp 6, bậc trung học cơ sở. Cô giáo Nguyễn Thanh Nga, chủ nhiệm lớp 6A1 khẳng định, dạy học theo mô hình trường học mới giúp các em học sinh tự tin hơn, năng lực tự học, hợp tác với các bạn trong nhóm được nâng lên rất nhiều. Bản thân giáo viên trước đây chỉ truyền thụ một chiều những kiến thức áp đặt cho học sinh, thì giờ chỉ là người hướng dẫn để các em hình thành kiến thức. Học theo mô hình này, mối quan hệ giữa cô và trò cũng thân thiện hơn rất nhiều. Được biết, nhà trường đã tổ chức học tiếng Anh theo đề án dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân đối với các lớp 2, 4, 5 và lớp 6. Để bổ trợ tốt cho hoạt động học ngoại ngữ, nhà trường và ban đại diện hội cha mẹ học sinh còn phối hợp mời giáo viên nước ngoài của Trung tâm Ngoại ngữ AEA Thái Nguyên về dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh. Với sự nỗ lực của cả Hội đồng Sư phạm nhà trường và các em học sinh, trong hơn một năm học qua, nhà trường đã giành nhiều thành tích đáng khích lệ. Học sinh của trường giành giải nhất toàn đoàn cấp thành phố, thi giải toán trên máy tính cầm tay. Giao lưu nói tiếng Anh các trường điển hình cấp tỉnh đạt một giải nhất, ba giải nhì, một giải ba. Thi IOE trên mạng cấp thành phố đạt 121 giải, giải toán bằng tiếng Anh đạt 51 giải và giải toán bằng tiếng Việt 78 giải.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phẩm chất gần dân, hiểu dân của những người cán bộ nhà nước. Người thường trích dẫn hai câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, để nói về sức mạnh của quần chúng nhân dân. Vận dụng những bài học của Người vào việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mọi cử tri được đóng góp ý kiến và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện quyền lợi cho mình trong các cơ quan dân cử. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Dân chủ thể hiện trong hoạt động lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của phóng viên Thùy Linh.
Một trong những hoạt động nằm trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thể hiện rất rõ việc phát huy dân chủ. Đó chính là hoạt động lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là bước rất quan trọng để cử tri hiểu biết về tiểu sử, trình độ của các ứng cử viên, đồng thời là cơ hội để ứng cử viên thể hiện rõ năng lực của mình, qua đó có thể thuyết phục sự đồng thuận của cử tri. Đây cũng có thể được coi là hình thức vận động bầu cử, tranh cử lành mạnh và cần thiết trong khuôn khổ của pháp luật. Tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Lâm Thức, cử tri 61 tuổi ở tổ 32, phường Quang Trung nói.
Ý nghĩa của cái hội nghị cử tri này tôi thấy trước hết là nó thể hiện cái dân chủ của cái chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. Một cái thứ hai nữa là cử tri sẽ nắm rõ và hiểu hết cái những cái năng lực cũng như là những cái cống hiến và cái phấn đấu của các cái ứng cử viên để mà mình sẽ giới thiệu ra là người đại diện cho mình. À, các cái ứng cử viên thì cũng sẽ hiểu được những cái nắm được những cái góp ý của đại diện các cử tri, rồi góp ý với mình để mình nhận thấy rằng những gì còn chưa được thì tiếp tục phấn đấu để ngày một tốt hơn.
Thông qua hoạt động lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, với những đóng góp thẳng thắn, chân thành của các cử tri hàng ngày sống gần gũi với gia đình mình sẽ là điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trau dồi thêm bản lĩnh chính trị, tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các ứng cử viên làm tốt vai trò trọng trách của người đại biểu của nhân dân. Trước các bậc cử tri trong tổ dân phố 32, phường Quang Trung, ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã thay mặt các ứng cử viên cùng tham gia lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú, cảm ơn những góp ý chân thành của cử tri. Ông nói:
chúng tôi cũng không thể khẳng định một cái điều gì nhiều, nhưng mà sẽ có một cái lời hứa trước các bậc cử tri là những cái gì mình có thể làm được thì sẽ làm hết sức mình để làm thế nào cho thành phố Thái Nguyên chúng ta ngày càng có cái môi trường giáo dục, môi trường y tế, môi trường xã hội và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Những cái gì về phản ánh của bà con, những cái tiêu cực, những cái phản ánh bà con ngày càng ít đi. Thay mặt cho ba đồng chí là ứng cử đại biểu lần này, cũng xin hứa với các bậc cử tri là sẽ đem hết sức mình, những cái gì có thể làm được để cho tổ, cho phường và cho thành phố phát triển.
Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình bầu cử đi đôi với bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với công tác cán bộ là một trong những nguyên tắc trong xây dựng Đảng chính quyền. Quán triệt vấn đề này nên trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử từ thành phố đến cơ sở luôn xác định phải thu hút đông đủ cử tri trong các tổ dân phố tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ về từng ứng cử viên sẽ là động lực quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử, là động lực động viên cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu và sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, bản lĩnh và tâm huyết trở thành người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung được biết.
Để tạo điều kiện cho cử tri được đến dự họp và phát biểu ý kiến thì chúng tôi là chọn vào buổi tối và buổi chiều thứ Bảy và Chủ nhật để thuận lợi cho cử tri đi họp và phát biểu nhận xét cho các ứng cử viên, để đảm bảo cho việc cử tri đến dự thì Mặt trận Tổ quốc phường, Ủy ban nhân phường cũng đã thống nhất với tổ dân phố là sẽ tổ chức các hội nghị kiểm cử tri tại diễn ra tại các nhà văn hóa tổ dân phố và sắp xếp cái thời điểm khoa học không chồng chéo.
Trọng trách lớn nhất của mỗi đại biểu dân cử mang theo trong hành trang làm chức năng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của mình là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trong vai trò ấy, tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của địa phương, của ngành, lĩnh vực của mình, mà là tiếng nói của cử tri, tiếng nói của cuộc sống, của lòng dân. Gần gũi với nhân dân, hiểu và nói lên tiếng nói của nhân dân cũng chính là phẩm chất đạo đức quan trọng của người cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng. Vì vậy, việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là một trong những việc quan trọng mà những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần làm trước khi muốn trở thành người đại biểu của nhân dân.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ.
Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.